Nhà tôi nằm ở vùng trung tâm Texas, nơi có con sông Colorado uốn quanh. Ở Austin, dường như không ai quan tâm đến chuyện bạn mặc gì hay bạn là ai. Bạn sẽ thấy hiếm có hai người nào đó có phong cách ăn mặc giống nhau, và một số người thuộc tầng lớp thượng lưu đôi khi lại ăn mặc như những kẻ du mục. Dường như Austin là thành phố dành riêng cho những người trẻ tuổi, với phố xá đầy các hàng quán, câu lạc bộ đêm nhộn nhịp trên đường số 6. Một cửa hàng ngay giao lộ Tex-Mex, nơi tôi có thể ghé qua để tham gia cuộc thi ăn ớt khô. Ngoài ra, Austin còn là một thành phố tuyệt vời để tập luyện, bởi giao thông ở đây khá thông thoáng, với rất nhiều làng dành riêng cho xe đạp và những con đường mòn. Do đó bạn có thể ung dung khám phá cảnh vật khi ngồi trên yên xe. Từ thời sinh viên, tôi đã thuê một ngôi nhà nhỏ gần khuôn viên đại học Texas, và hàng ngày tôi vẫn thích cảm giác được vi vu trên yên xe hơn là phải giam mình trong lớp học. Tôi dần phát hiện ra rằng đua xe đạp là môn thể thao đòi hỏi rất cao cả tinh thần đồng đội lẫn năng lực cá nhân của từng cua rơ. Trong một đội, mỗi tay đua đều có một nhiệm vụ riêng và phải chịu trách nhiệm trên một đoạn đường đua nhất định. Những cua rơ giữ tốc độ bình ổn và có xu hướng lùi về phía sau được gọi là người yểm trợ. Họ lập thành một dàn bao hỗ trợ cho các đồng đội ở trước. Nhiệm vụ của họ là chắn gió cho đồng đội và bảo vệ đội trưởng trong những đoạn đua khó. Người đội trưởng chính là người chỉ huy cả đội, cũng là người có nhiều khả năng chạm đích đầu tiên. Tôi khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một người yểm trợ. Nhưng với năng lực của mình, tôi dần vươn lên trở thành đội trưởng. Tôi bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật peloton, một kỹ thuật đòi hỏi một nhóm các cua rơ phải chạy gần nhau để cạn sức gió và đỡ tiêu hao năng lượng. Người xem có thể thấy các cua rơ có vẻ đeo bám nhau khá quyết liệt, nhưng thực chất đây là kỹ thuật đòi hỏi ở họ sự hợp tác và tinh thần đồng đội tuyệt đối. Tốc độ của những nhóm peloton không đồng nhất. Có khi các cua rơ giữ tốc độ chỉ khoảng 30 km/h, vừa chạy vừa tán gẫu cùng nhau. Cũng có lúc cả nhóm tỏa ra khắp đường đua và tăng tốc đến hơn 60 km/h. Trong giai đoạn peloton, các cua rơ được quyền thỏa hiệp với nhau. Hãy hỗ trợ tôi hôm nay, và ngày mai tôi sẽ hỗ trợ anh. Tất nhiên bạn không thỏa hiệp những chuyện tiêu cực trong thi đấu như bán độ, mà chỉ là hỗ trợ nhau về mặt chiến thuật. Vấn đề cạnh tranh giữa các đội nhóm trong thi đấu khá khắc nghiệt và từng khiến nhiều vận động viên trẻ như tôi phải bối rối. Lúc vừa chập chững bước vào các giải đấu lớn, tôi đã có một bài học đắt giá về vấn đề này. Mặc dù đang là thành viên của tuyển Mỹ với mong muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn giữ chân trong đội tuyển của Subaru Montgomery. Như vậy, trên thực tế, tôi vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ dưới sự quản lý của Chris Carmichael, vừa tham gia đội Subaru Montgomery. Sự việc diễn ra vào năm 1991, khi tôi theo chân đội tuyển quốc gia Mỹ ra nước ngoài để tham dự giải đấu danh tiếng của Ý, giải Settimana Bergamasca. Giải đấu lần này quy tụ khá nhiều cua rơ chuyên nghiệp. Các cua rơ phải trải qua một chặng đua kéo dài 10 ngày vòng quanh phía bắc nước Ý. Cho tới thời điểm đó, chưa có một vận động viên người Mỹ nào vinh dự đạt giải cao nhất. Tham dự giải lần này, toàn đội chúng tôi dưới sự dẫn dắt của Chris tràn ngập niềm tin mình sẽ làm nên lịch sử. Tuy nhiên, điều không may là đội Subaru Montgomery cũng tham gia giải đấu. Tôi có cảm giác mình phải đối đầu với họ khi khoác trên người bộ trang phục thi đấu của đội tuyển quốc gia, trong khi họ, những người từng là đồng đội của tôi, lại khoác những chiếc áo của Montgomery. Điều đó có nghĩa là trên đường đua, những người đồng đội của tôi lại trở thành đối thủ mà tôi phải dè chừng. Khi chặng đua bắt đầu, Natri, tay đua của đội Subaru Montgomery và cũng là bạn tôi, vượt lên dẫn đầu. Khi ấy, tôi theo sát ở phía sau. Tôi cảm thấy rất hào hứng vì trong giải đấu quan trọng này, cả hai đội của Mỹ đều đang ở vị trí dẫn đầu đoàn đua. Nhưng người quản lý của đội Subaru Montgomery tỏ ra không hài lòng khi thấy tôi ở thành phần đối thủ. Trong thời gian tạm nghỉ giữa hai chặng đua, ông gọi tôi đến và nói: "Cậu phải hỗ trợ cho Nat đấy." Tôi nhìn ông ấy, vẫn chưa rõ ý ông là thế nào. Chẳng lẽ ý ông ấy là tôi nên lùi lại và hòa vào nhóm cuối để làm dàn bao bảo vệ cho Nat? Nhưng đúng là ông ấy muốn vậy. Ông ra lệnh cho tôi phải từ bỏ tham vọng về đầu. Ông nói thẳng thừng: "Cậu không được phép đánh bại chúng tôi." Tôi không muốn quay lưng với đội tuyển quốc gia, mặc dù tôi biết mọi điều kiện của đội đều không bằng những đội khác. Chúng tôi phải ở trong một khách sạn nhỏ rẻ tiền, ba người dồn hết vào một phòng và không ai trong chúng tôi rủng rỉnh tiền bạc cả. Chúng tôi phải tiết kiệm đến nỗi Chris chấp nhận chùi rửa lại những chai nước mà nhóm đã sử dụng để dùng lại. Trong khi những đội tuyển khác như đội Sparrow, Montgomery đều được cung cấp nước hàng ngày trong những chai mới tinh. Nếu tôi có thể chiến thắng tại giải đấu Settimana Bergamasca, đây sẽ là chiến thắng vĩ đại của đội nói riêng và bộ môn đua xe đạp của mình nói chung. Tuy nhiên, người quản lý đội Sparrow Montgomery lại bảo tôi phải từ bỏ tham vọng giành lấy chức vô địch. Tôi đến gặp Chris và kể cho anh nghe tất cả. Chris chỉ nhẹ nhàng động viên: "Lance này, chặng đua này là dành cho cậu. Cậu sẽ chiến thắng." Ngày hôm sau, tôi xuất hiện trên đường đua với phong độ tốt nhất. Bạn hãy thử tưởng tượng, chúng tôi đang leo dốc với một nhóm peloton cả trăm người. Tôi dần bỏ xa 50 vận động viên, rồi 20, rồi 10 người tiếp theo cũng bị bỏ lại phía sau. Nhóm dẫn đầu chỉ còn khoảng 15-20 người. Tất cả đều đang bắt đầu kiệt sức. Nhưng nếu muốn chiến thắng, bạn phải cố gắng tiếp tục tăng tốc để loại bỏ dần đối thủ. Đó là luật của đường đua. Tôi chợt nhớ đến trách nhiệm phải đợi Nat. Nat còn cách tôi một đoạn khá xa, tôi tự nhủ. Nếu anh ta đủ sức để vượt lên đây thì tốt rồi. Còn nếu anh đã bị rớt lại phía sau, thì mình không thể phí thời gian để đợi. Và quả thực, Nat không còn đủ sức để tiến lên cạnh tôi. Thế là tôi dồn hết sức và lao đi như tên bắn. Tôi hòa cùng các cua rơ dẫn đầu, và ở chặng đua này, tôi đã cán đích đầu tiên. Trong khi đó, Nat cán đích sau tôi gần 20 phút. Người quản lý của đội Sparrow Montgomery tỏ ra rất tức giận. Sau đó ông đến gặp Chris và tôi rồi hậm hực: "Các người nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" Chris đứng ra bênh vực cho tôi: "Đây là một cuộc thi đấu và cậu ấy muốn chiến thắng." Một mặt tôi cảm thấy mình như bị chèn ép và cô lập. Mặt khác, trong tôi dấy lên một cuộc đấu tranh nội tâm khi thấy mình có lỗi với những người từng là đồng đội của mình. Đêm đó, Chris và tôi trò chuyện cùng nhau. Anh nói: "Hãy nghe nè, nếu ai đó bảo rằng cậu nên nhường đối thủ, thì chẳng qua là họ chỉ đang nghĩ đến lợi ích của họ và không hề quan tâm đến những điều tốt nhất cho cậu. Đây là chặng đua lịch sử và chưa từng có một vận động viên người Mỹ nào giành được chiến thắng. Tôi thấy cậu hoàn toàn có khả năng. Nếu thắng, sự nghiệp của cậu sẽ tiến xa hơn. Vả lại, cậu đang khoác trên người màu áo của đội tuyển Mỹ. Tất cả người Mỹ đang trông chờ ở cậu kìa." Đúng, tôi cần phải chứng tỏ khả năng của mình. Đó chính là khát khao của tôi từ những ngày đầu làm quen với chiếc xe đạp. Vậy thì tại sao tôi phải dừng lại và nhường chiến thắng cho người khác, trong khi tôi hoàn toàn xứng đáng? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn lo ngại người quản lý đội Sparrow Montgomery sẽ dùng báo chí để mỉa mai, chăm chọc và phá hỏng tương lai của tôi. Chris như đoán được sự phân vân của tôi: "Đừng lo gì cả, hãy cứ làm những gì cậu cho là đúng. Nếu cậu chiến thắng, cậu sẽ làm chủ mọi tình huống." Tôi rất muốn được nói chuyện cùng mẹ. Khó khăn lắm tôi mới truy được số điện thoại và dò hỏi cách gọi về Mỹ. Rất may là cuối cùng tôi cũng được nghe giọng nói của bà: "Nè con trai, có chuyện gì thế?" Tôi giải thích với bà về mọi chuyện, sự thất vọng và chán chường nghẹn lại nơi cổ họng tôi. "Mẹ à, con thật sự không biết phải làm gì nữa. Con đang là một trong những vận động viên có nhiều khả năng chiến thắng nhất. Nhưng mà người quản lý của đội Sparrow lại ra lệnh cho con phải để Natri chiến thắng." Mẹ lắng nghe tôi rồi nói: "Len này, nếu con có đủ lòng tin mình sẽ chiến thắng, hãy cố gắng hết sức vì niềm tin đó." "Con nghĩ là con có thể." "Vậy hãy tuyên chiến với những kẻ cản đường con. Con sẽ thắng. Đừng để ai dọa dẫm con. Hãy vững tin, tập trung vào chặng đua và dốc sức lao về đích." Được mẹ khích lệ, ngày hôm sau, tôi chỉ tập trung vào chặng đua và cố hết sức để lao về đích. Đối với các cổ động viên người Ý, tôi chỉ là một cua rơ trẻ mới gia nhập làng thể thao đua xe đạp. Chính vì vậy, khi tôi dương lên dẫn đầu, mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần hơi quá khích. Họ ném những vật cản như chai lọ thủy tinh, đinh bấm xuống đường với ý định làm nổ lốp xe của tôi. Nhưng dần dần, có lẽ do sự hấp dẫn và mong chứng kiến những bất ngờ của chặng đua, các cổ động viên bắt đầu ưu ái và ủng hộ cho tôi nhiều hơn. Khi tôi cán đích, họ còn vẫy tay chúc mừng tôi. Tôi đã chiến thắng. Vậy là tôi đã làm được, mang vinh dự về cho đội tuyển quốc gia Mỹ ngay trên đường đua châu Âu. Cả đội ngất ngay trong niềm vui chiến thắng. Khi tôi vừa bước xuống bục nhận huy chương, Chris cười nhìn tôi và nói: "Cậu đang tiến rất gần đến giải đấu Tour de France đấy."